I love the calendum tantaruan, Jesu gantai lam from yan. Vadom bin lam chakum yau tavui ha. Nai tua tai lam ngai mong bu.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, xin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha sắp nhang thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ tinh bình ái sự thực hiện tại Ireland. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Sau đây là phần giảng luận lời Chúa để do ông mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng đọng tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của thần linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay chương trình truyền thông một vụ niềm tin và nhân ái sẽ cùng với quý vị kể nhờ ơn soi dẫn của Đức Chúa Trời để chúng ta tìm hiểu về đề tài hy vọng trong Chúa. Thưa quý vị, trước hết tôi xin đọc lời của Chúa được ghi nhận trong Thánh Kinh Tăng Ước, sách Roma đoạn 8, câu 18 đến câu 25. Đây là một đoạn mà Thánh Đồ Phaolô đã gửi thơ cho Hội Thánh Roma, nhắn nhủ với các tín nhân cơ đốc tại Roma về sự hy vọng của con cái Đức Chúa Trời. Và tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hào đến là sự sẽ được bày ra trong chúng ta. Thật thế, muôn vật ước ao nóng nảy mà trông đợi con cái Đức Chúa Trời được tỏ ra. Vì muôn vật đã bị bác phục sự hư không chẳng phải tự ý mình, bàn là bởi cớ đấng bác phục. Muôn vật mong rằng mình cũng sẽ được giải cứu khỏi làm tôi sự hư bất. Đặng dự phần trong sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời. Vì chúng ta biết rằng muôn vật đều than thở và chịu khó nhọc cho đến ngày nay. Không những muôn vật thôi, lại chúng ta là cả có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh cũng than thở trong lòng, đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể của chúng ta vậy. Vì chúng ta được cứu trong sự trông cậy, nhưng khi người ta đã thấy điều mình trông rồi, ấy không phải là trông nữa. Mình thấy rồi, sao còn trông làm chi? Song nếu chúng ta trông điều mình không thấy, ấy là chúng ta chờ đợi điều đó cách nhịn nhục. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đều có một sự nan giải chung với nhau, là khi đối diện với nghịch cảnh, chúng ta không tìm được nhiều sự hy vọng, mà chỉ thấy có mỗi một hy vọng để trông cậy. Và một khi sự hy vọng để trông cậy duy nhất đó trở nên mỏng manh, giả tạo, thì chúng ta lâm vào tình trạng tuyệt vọng, rồi cho là cuộc đời bất hạnh, không muốn sống nữa. Voltaire đã ý thức rằng hy vọng là một món ăn của tâm hồn, nhưng lúc nào nó cũng pha chất độc của sự vô vọng. Chúng ta phải nhớ điều đó. Mặc dầu hy vọng là một món ăn của tâm hồn, nhưng lúc nào nó cũng pha trộn với chất độc của sự tuyệt vọng. Khi đối diện với nghịch cảnh, với nan đề trong cuộc sống, việc đầu tiên mà chúng ta cần phải đối phó là phải nhận thấy những sự bất lực trong cuộc sống làm người của chúng ta. William Link đã xác nhận rằng có nhiều trường hợp trong cuộc sống mà chúng ta không thể nào nắm vững được, và những sự việc không thể thực hiện được, tất nhiên chúng ta thất vọng. Chúng ta phải ý thức rằng không phải bất cứ điều gì chúng ta muốn là được, hy vọng là phải có, vì chúng ta là con người không có quyền hạn để làm trọn lành tất cả những điều mà mình mong ước. Basco đã nói chí lý lắm: con người chỉ là một cây sậy yếu nhất giữa thiên nhiên, nhưng đó là một cây sậy biết suy nghĩ. Con người có sẵn những suy tưởng thất vọng để được ứng nghiệm trong đời của mình, và đồng thời cũng có sẵn những con đường mòn để dẫn đến sự thành công toàn hảo. Nhưng cuối cùng, đối với chúng ta, thiếu cái khả năng, thiếu cái sở trường, sở đoán của chúng ta, cho nên chúng ta bị bỏ cuộc. Dầu cho khả năng sức khỏe không cho phép, có thể là một trong những thất vọng, vì thân thể của chúng ta bị bệnh hoạn, hoặc tai nạn, hay là bị tàn tật. Đời sống của chúng ta luôn luôn bị trộn lộn giữa sự thất vọng và hy vọng. Điều cần thiết là phải tách rời nó ra một cách riêng biệt. Thường khi chúng ta nhận thấy rằng những nỗi vô vọng trong cuộc sống, rồi chỉ có những nỗi vô vọng trong cuộc sống đó, tự ta tô điểm thêm nhiều màu sắc, làm cho nó càng nổi bật lên ở trong cuộc sống của mình. Đời sống không chỉ có một trường hợp, nhưng luôn luôn có những trường hợp vô vọng chờ đợi. Cho nên ta phân tách rõ ràng cái gì là không có hy vọng, và cái gì sẽ đem lại hy vọng cho chúng ta. Khi đối diện với nghịch cảnh, chúng ta phải nhận định nghịch cảnh này có làm cho chúng ta tuyệt vọng hay không. Chúng ta phải có thái độ từ tốn và khả ái trong hành động để chúng ta có thể vượt qua. chúng ta có thể chưa biết được sự giải đáp ra làm sao, nhưng chúng ta cần phải tin tưởng rằng sẽ có một sự thay đổi, sự thay đổi nào đó không sớm thì chậm. Niềm tin có một sức mạnh vô hình, nó có thể chi phối mọi sự việc trong đời sống. Năng lực của đức tin có thể đáp ứng với mọi tình thế và hoàn cảnh để biến đổi bối cảnh mới ở trong nghịch cảnh và nan đề của đời sống chúng ta. Đức Chúa Trời là đấng ban cho chúng ta mọi khả năng cần thiết để thích ứng với mọi sự kiện xảy ra trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày. Và đó là hy vọng của chúng ta trong Chúa. Bởi vì Ngài là đấng đã vượt qua mọi sự, Ngài vượt qua sự cám dỗ, vượt qua sự thử thách khó khăn, vượt qua sự chết. Mồ mả đã vô hiệu quá, không thể cầm giữ Ngài được. Nên Chúa Ngài có quyền năng ban cho chúng ta sự sống và hy vọng trong mọi trạng huống của cuộc đời. Chúng ta cần phải nhẫn nại, chờ đợi và phải có thái độ bình tĩnh hướng về Chúa. Gabriel Marshall có nói, bí quyết quan hệ giữa hy vọng và bình tĩnh là đem lại sự thành công. Vâng, tôi xin lặp lại. Bí quyết quan hệ giữa sự hy vọng và bình tĩnh sẽ đem lại sự thành công. Nếu hy vọng sáng tạo sự phục hồi, thì chúng ta cần phải dành thời gian cho chúng ta. Và một khi sự hy vọng được nắm vững, thì chúng ta phải chờ đợi thời gian để áp dụng cho đời sống của mình. Và đó cũng là lý do tại sao chúng ta phải tâm sự với những người đáng tin cậy, như mục sư, như người bạn thân, hay là những người cố vấn giúp đỡ chúng ta. Hy vọng và kiên nhẫn đòi hỏi chúng ta phải nhận thức rằng cuộc đời phải vươn lên trong sự khó khăn và chờ đợi trong sự tin tưởng rằng điều tốt lành sẽ đến trong thời giờ mà Đức Chúa Trời đã an bài. Vì tương lai của chúng ta đều tùy thuộc vào quyền năng của Chúa. Ngài là đấng can thiệp vào cuộc đời của chúng ta từ việc nhỏ cho đến việc lớn. Cho nên thánh đồ Phaolô có nói rằng, vì nếu chúng ta trông điều mình không thấy, ấy là chúng ta chờ đợi điều đó cách nhịn nhục. Dường như sự hy vọng một cách kiên nhẫn là điều khó cho chúng ta chăng? Điều gì chúng ta có thể hy vọng một cách chắc chắn và thực tế trong nghịch cảnh của mình? Thưa quý vị và các bạn, theo tâm lý tự nhiên của con người thì có khuynh hướng muốn được thỏa mãn về niềm hy vọng của mình như gì? Cụ thể như hy vọng sẽ được bình phục sức khỏe càng sớm càng tốt. Hoặc là hy vọng là bà xã sẽ thấy được cái ánh sáng càng sớm càng tốt để bà ta quay về với mình. Hoặc giả hy vọng rằng ông chánh án sẽ khoan dung rộng lượng đối với đứa con bướng bỉnh của mình. Chúng ta hướng sự hy vọng của chúng ta trong lời cầu nguyện và sự nài xin với Chúa, bởi vì Ngài sẽ đáp ứng theo đường lối của Ngài để can thiệp vào ở trong đời sống của chúng ta. Thưa quý vị và các bạn, là những tín nhân Cơ Đốc, chúng ta phải nhận thức rằng hy vọng sau cùng của chúng ta chính là sự hy vọng ở trong Chúa. Vua David đã xác thực với Chúa: hỡi Chúa, bây giờ tôi trông đợi gì? Sự trông cậy tôi ở nơi Chúa. Thánh Kinh Cựu Ước sách Thi Thiên đoạn 39 câu 7: hỡi Chúa, bây giờ tôi trông đợi gì? Sự trông đợi của tôi ở đâu? Ở nơi Chúa. Để được sự hy vọng trong Chúa, chúng ta cần phải có đức tin mạnh mẽ để trông cậy Đức Chúa Trời, hầu cho Ngài đáp ứng sự hy vọng của chúng ta hơn là sự kêu cầu theo ý riêng của mình. Trong mọi nghịch cảnh và thử thách, chúng ta có hy vọng trong Chúa và tìm thấy sự khả ái trong tình thương, trong sự trông cậy nơi Đức Chúa Trời. Tình yêu của Đức Chúa Trời không bao giờ đổi thay hay lìa bỏ chúng ta bất cứ lúc nào và bất cứ không gian nào. Đức Chúa Trời không bao giờ hứa rằng đời sống của chúng ta không đau khổ. Nhưng Ngài bảo đảm rằng trong sự đau khổ nghịch cảnh đó của nhân loại, Ngài sẽ an ủi và nâng đỡ tâm hồn, thể xác của chúng ta. Bởi lẽ đó, chúng ta sẽ không bị mất mát về những tác dụng trong mọi nghịch cảnh đến với mình nếu chúng ta đặt hy vọng ở trong Chúa. Trong sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, mọi thử thách đau thương sẽ đến mà chúng ta trông đợi nơi Chúa một cách nhẫn nại, thì Chúa là đấng nhân lành sẽ giúp cho chúng ta đối phó với chúng một cách sáng tạo trong một trạng thái trọn lành. Hy vọng trong Chúa, thưa quý vị và các bạn, là một lẽ sống của đấng có quyền trên sự sống và sự chết. Sau cùng, hy vọng trong Chúa có nhiều sự xếp đặt cho cuộc sống phước hạnh hơn là sự đáp ứng cho vấn đề khó khăn, đau khổ của mình. Khi chúng ta đặt niềm tin và hy vọng ở trong Chúa, thì tương lai của chúng ta được rộng mở trong sự soi dẫn của Đức Chúa Trời cho cuộc đời của chúng ta. Cho nên, Thánh đồ Phaolô đã nói về sự trông cậy của các tín nhân Cơ Đốc, và tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng để so sánh với sự vinh quang hầu đến là sự sẽ được bày ra trong chúng ta. Thánh Kinh Tân Ước, sách Roma, đoạn 8, câu thứ 18. Đức Chúa Trời không chỉ những đáp ứng khi sự khó khăn nghịch cảnh đến với kẻ tin cậy và hy vọng trong Ngài, song Ngài còn mở rộng tương lai cho người ấy trong cái quyền năng vô lượng vô biên của Chúa. Khi cuộc đời chạm trán với sự khó khăn thử thách, chúng ta không nên chán nản lùi bước, song phải đặt niềm tin một cách mãnh liệt và sự trông cậy vào Đức Chúa Trời toàn năng. Và hãy nhìn thẳng vào cuộc đời của mình mà loại bỏ sự tuyệt vọng cách xa ra, và có một lập trường dứt khoát như kinh nghiệm của vua David sau đây: tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi. Vâng, nhiều khi chúng ta có nhiều cái đối tượng ở trước mặt mình, mà những cái đối tượng đó nó không có giúp cho chúng ta khi chúng ta ở trong thử thách khó khăn. Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi. Tôi chẳng hề bị rúng động vì Ngài ở bên hữu tôi. Bởi cái ấy, lòng tôi vui vẻ, linh hồn tôi nức mừng rỡ, xác tôi cũng nghĩ yên ổn, vì Chúa sẽ chẳng bỏ linh hồn tôi trong âm phủ, cũng không để cho người thánh Chúa thấy sự hư nát. Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường của sự sống, và trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc. Tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng. Thánh Kinh Cựu Ước, sách Thi Thiên, đoạn 16, câu 8 đến câu thứ 11. Thưa quý vị và các bạn thân mến, quý vị đã có được một cái cảm nghĩ ở trong tâm hồn của mình như David chăng? Quý vị đã kinh nghiệm được cái phước hạnh mà vua David đã đạt cái niềm hy vọng nơi Chúa. Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường của sự sống. Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc. Tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng. Thật là phước hạnh thai và vui vẻ thai cho những ai đặt niềm hy vọng trong Chúa, tức là đầu tư tương lai của chúng ta trong sự chăm sóc và quan phàm của Chúa dành cho chúng ta. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời yêu thương, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời toàn năng, và Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời quan phàm cho con dân của Chúa. Cho nên con dân của Chúa có hy vọng trong Chúa, Vì có hy vọng trong Chúa thì chúng ta sẽ tìm thấy được sức mạnh của Chúa ban cho, để chúng ta chịu đựng một cách nhẫn nại trong ơn phước hầu đến của Đức Chúa Trời. Hy vọng trong Chúa tức là chúng ta sống động và tồn tại trong tình yêu của Chúa và vui hưởng cuộc đời bình an thật ở trong Chúa, vì có Chúa ngự trị ở trong chúng ta, dẫn dắt chúng ta, an ủi chúng ta, khuyến khích chúng ta, nâng đỡ tâm hồn của chúng ta. Và Chúa luôn luôn dành sẵn những ơn phước tốt nhất của Ngài cho những kẻ trông đợi trong Chúa, hy vọng trong Chúa và tin cậy nơi Ngài. Mời quý vị muốn được có sự hy vọng trong Chúa, quý vị hãy đặt niềm tin trong Đức Chúa Giêsu. Ngài là đấng cứu thế của toàn thể nhân loại. Ngài đã chiến thắng mọi nghịch cảnh trong cuộc đời, chiến thắng tội lỗi, chiến thắng điều ác, và chiến thắng ngay đến sự chết là kẻ thù không đội trời chung của loài người. Ngài đã sống lại từ trong mồ mả. Ngài đang nắm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Cho nên Chúa có toàn quyền để ban cho quý vị niềm hy vọng và bảo đảm quý vị niềm hy vọng ở trong Chúa. Tức là chúng ta sống động và tồn tại trong tình yêu, trong phước hạnh, để chúng ta vui hưởng cuộc đời, có sự bình an thật trong một cái thế giới tao loạn, lo sợ và bình bầm. Nguyện quý vị đến với Chúa trong ngày hôm nay, trong giờ phút này, để quý vị có cái niềm hy vọng thật ở trong Chúa. Và Ngài hứa rằng ngày mà Ngài trở lại trong thế gian này, trên không trung, Ngài sẽ ban sự sống đời đời cho những kẻ tin nhận Chúa, thờ phượng Ngài và trông đợi Ngài tái lâm vinh hiển của Chúa. Đó là niềm hy vọng duy nhất của những con dân của Chúa. Và hy vọng rằng quý vị là một trong những người có niềm hy vọng trong Chúa. Amen.
Cuộc đời này nắm trong gai, vật chất phù hoa luôn che mắt con, ngăn lối đường con, làm chung bước chân, khiến cho con không thể đến với Chúa. Giờ cầu xin Chúa hãy thương mở mắt con, xin hãy phá tan những sương mù ngăn lối. Giờ cầu xin Chúa thắp sáng trái tim con, xin dẫn đưa con về cùng với Ngài. Ôi đời con tưởng đã phai tàn theo tháng ngày, nào ngờ đâu tình Chúa khoan dung, giang đôi tay để chờ che con. Ôi đời con sẽ được an bình vì đã có Ngài, hồng ân Chúa tỏa khắp muôn nơi, trong tay Ngài ta mãi được chờ che. Sống buông trôi, giờ con nhận ra Chúa luôn ở bên, dang rộng bàn tay đợi chờ chúng con, gọi mời con hãy mau đến với Chúa. Giờ thì con biết có Chúa đời sẽ vui, những lúc khổ đau Chúa cho người an ủi. Giờ thì con biết Chúa không bỏ rơi con, những lúc gian truân con lại gặp thấy Ngài. Ôi đời con tưởng đã phai tàn theo tháng ngày, nào ngờ đâu tình Chúa khoan dung, giang đôi tay để chờ che con. Ôi đời con sẽ được an bình vì đã có Ngài, hồng lòng ân Chúa tỏa khắp muôn nơi, trong tay Ngài tha mãi được chờ che.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.